Cái phần này hỏi về cái kiến của cái ngã, tha, chúng sanh và thọ mạng. Lúc trước thì nói về cái tướng của chúng sanh ngã, của ngã thọ ngã tha, chúng sanh và thọ mạng. Thì cái khác biệt là cái gì? Thì phần trước của kinh đó, thì Đức Phật giảng về cái tướng là tại vì Ngài đang bàn về cái pháp để áp, làm sao áp dụng cái pháp cho cái phàm phu. Phàm phu là chấp tướng. Cái người thường đó, phàm phu đó, là thường bị cái tướng nó làm mê muội. Chẳng hạn như người phàm phu đó, thì thường chấp vào cái tướng được thích hoặc là bị ghét. Tại vì từ lúc nhỏ đó, cái người phàm phu chúng ta đó, là bị tập chấp vào cái tướng. Cái tướng gì, chẳng hạn như đa số chúng ta thích vào chấp vào cái tướng được thích hoặc là bị ghét. Ngay từ nhỏ chúng ta đã được dạy như vậy rồi. Thành ra cái người phàm phu vậy quá chấp tướng. Sau khi cái vị tu, cái quá trình tu hành đó, tự động sẽ giúp quý vị gạt trừ, diệt trừ những cái chấp trước về cái tướng. Nói cách khác, quý vị càng tu thì sẽ càng bớt chấp tướng. Quý vị tu đến cái độ quý vị sẽ tới cái trình độ khá cao thì quý vị sẽ gạt bỏ những cái tướng, những cái chấp tướng về những cuộc của thế gian này. Quý vị sẽ tới được cái vùng khu vực của những cái ngài A-la-hán. Cái người A-la-hán đó không bị chấp tướng nặng nề như chúng ta. Nhưng để cái người A-la-hán đó vẫn còn chấp vào cái kiến. Kiến là cái gì? Kiến là cái gì? Cách cái gì nhìn vào cái thế giới bên ngoài đó. Cái gì, cho ví dụ cái sự khác biệt giữa cái tướng với lại cái kiến được không? Thì cái có ví dụ là một cái cô tóc vàng lái chiếc xe đỏ chét. Cái đùa quý vị hỏi cái vị cô tóc vàng lái xe cọc vét đỏ chét, cái đó là cái tướng hay là kiến tướng? Về tướng với kiến nó khác nhau chỗ nào? Bất cứ cái gì mà giác quan mình nó thâu vào gọi là cái tướng. Cái kiến là nó cá nhân, nó thuộc về cá nhân, không phải ngoại vật. Cái kiến là cái phản ứng của quý vị đối với cái sự kiện mà quý vị thâu thập vào. Cái cô gái tóc vàng, cô phụ nữ tóc vàng lái chiếc xe màu đỏ, cái cọc vét màu đỏ, cái đó chỉ là cái tướng thôi. Thầy hỏi quý vị, cái cô gái tóc vàng mà ngơ ngốc đần độn, tại vì cái xứ Mỹ nó có, họ có cái ấn tượng này, tóc vàng bao giờ cũng hơi đần độn. Không phải tóc đen như người Việt Nam mình không có đâu bao giờ đần độn được hết. Ok. Giờ thầy hỏi cái vị cho rõ ràng, nói cô gái tóc vàng ngu ngốc đần độn, cái đó là kiến hay là tướng? Vừa nghe rồi, tôi là cái kiến. Có thể làm tướng được không? Nói cái vị nói dông dài, nó tóm tắt là những việc nghe. Ok. Cái tướng với kiến khác nhau thì nào? Cái tướng là quý vị cái bên ngoài quý vị được quan sát được. Quan sát một thời gian rồi, quý vị tu rồi thì sẽ từ từ sẽ gạt bỏ những cái chấp tướng đó. Sau cái vòng thứ nhì đó, cái tầng lớp thứ nhì đó, tiếp theo là cái tầng lớp của cái kiến.
Đó. Thưa thầy, ví dụ như mình nói về một cái sự thật thì người đang cười đâu, đang kia là một người gì? Thưa thầy, như vậy là mắt hay là view?
Là sao? Ví dụ là sao?
Thầy, ví dụ như mình diễn tả một cái sự thật. Ví dụ như cái người đang cười đâu kia là người điên, thì mình nói như vậy là view là mắt.
Mọi người nói là cái đó là kiến hay là kiến.
Thầy còn view là thì mắt thầy, có nghĩa là mắt thầy.
Tại sao là gọi là tướng?
Tại vì là describe chứ không phải là. Thầy có mấy mấy cặp thực thi chỉ có đúng
không? Yeah.
Thế tại vì cái này có gọi là describe chứ không phải là tướng gender.
Nếu như mà quý vị diễn tả mà không có phán đoán thì cái đó là cái tướng. Kiến là cái gì? Có cái ý kiến ở trong, có đánh giá ở trong mới thành cái kiến. Bây giờ thầy hỏi cái gì lại? Bây giờ ngài Lục Tổ nói cái gì rằng có một cái ông điên đang cười thì cái đó là cái tướng hay là cái kiến? Cái tướng với kiến nó quan trọng lắm, cái quan niệm rất quan trọng, ít người hiểu rõ ràng lắm. Tại ngày hôm nay thì mình có dùng cơ hội này để mà giảng nghĩa cho nó rõ ràng, bàn luận cho nó tường tận. Ok, ai cũng đồng ý là cái tướng. Cái người mà có trí huệ đó không có kiến, các ngài không có phán đoán cái gì. Quý vị mà phán đoán người khác thì quý vị đang có cái kiến, là quý vị không có trí huệ gì hết. Tại sao gọi là say? Cái người có trí huệ, cái người thánh nhân đó, với khác quý vị có hai cái phương diện. Cái thánh nhân đó, với người phàm phu nó khác như hai cái phương diện. Mấy người tàu nguy hiểm như sợ. Cái người phàm phu khi mô tả bất cứ cái gì là có cái phán đoán trong đó tự động ngay lập tức. Thì mỗi lần mà cái người phàm phu mà mô tả cái gì là có một cái sự méo mó ở trong, thầy chứng minh cho quý vị thấy làm sao nó méo mó cho nào. Quý vị đang méo mó sự thật bằng cách nào? Nhìn thấy rõ ra không? Mình chưa mà méo mó. Tại sao? Thường thường cái méo mó thông thường nhất là mình thích hoặc là mình ghét. Quý vị làm như vậy cả ngày mà quý vị không để ý. Đồng ý là không đồng ý? Khi người thầy nhắc lại cái phân đề chính là cái người phàm phu đó là hay méo mó sự thật. Cái méo mó sự thật bằng cách là thích hay là ghét. Khi mà để thêm chữ thích với ghét vào trong là khi sự thật nó bị méo mó đấy. Tại sao gọi là méo mó? Tại sao bị méo mó? Một khi mà để tình cảm vào tự động nó sẽ bị méo mó. Cái người mà thánh nhân đó, người có trí huệ, người ta không có cái sự méo mó tại vì người ta không chú trọng vào cái thích hay là cái ghét. Cái người phàm phu mới chú trọng cái thích và cái ghét. Như cái kính nó phản chiếu vậy. Cái người thánh nhân người ta chỉ phản chiếu lại cái gì thôi. Cái gì muốn thấy cái gì tự động quý vị sẽ thấy cái đó thôi. Họ không thêm, không thân bớt vậy. Họ chỉ phản ảnh lại cái tư tưởng của mình. Cho quý vị một cái ví dụ. Có một cái vị thiền sư rất là nổi tiếng. Ngài nói rằng nếu tôi thấy một cái người mà thành tâm, có đạo đức, đứng đắn đàng hoàng, ok, có căn cơ, thì ngài nói rằng khi mà ở riêng với hai người với nhau thì tôi sẽ mắng nhiếc tổng. Và tôi mắng nhiếc, tôi ngược đại nó. Hoặc lại khi tôi thấy một cái người không thành tâm tới nịnh bợ tôi, ok, một cái người mà thiếu đạo đức thì nói tôi là khen tặng, thì trước mặt mọi người tôi sẽ rất là lịch sự, tử tế, đàng hoàng với mọi người. Tại sao? Thầy hỏi cái vị, cái người mà sư này đó, có vẻ là giả dối không? Cái người mà thiếu đạo đức, người mà thích định hót thì ông chỉ định hót với người ta thôi. Tại sao một cái người mà có thành tâm, có căn cơ là ông sư lại ông chửi mắng nhiếc đập đánh là tại sao? Tại vì cái người đó nó muốn như vậy đó mà ông chưa biết thôi. Nếu như cái ví dụ nó quan trọng. Nếu như quý vị thiệt sự muốn tiến bộ, thành ra cho quý vị thấy là cái người có trí huệ không có cái hành động như chúng ta đâu. Tu Bồ Đề chỗ nào có kinh này, hết thảy thế gian thiên nhân Atula đều nên cúng dường. Phải biết các chỗ này chính là tháp, nên phải cung kính làm lễ vi diệu, dùng hương hoa mà rải. Bất cứ chỗ nào có cái kinh này thì tất cả cái thế gian này của thiên nhân và Atula, có ai cái thiền đạo, thiên nhân Atula là ba thiền đạo. Tại sao cái thiền đạo? Có nghĩa là họ có cái thiền cơ hội, vẫn còn cơ hội tốt để mà cúng dường. Ok, thì đều ám chỉ rằng cái ba cái ác đạo đó là súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục đó. Những người ở đó cũng nên cúng dường, nhưng đều cái cơ hội rất ít hơn. Quý vị biết không? Biết bao nhiêu cái hình, có những cái câu chuyện và cái hình nữa, video nữa, cho thấy là những cái súc sanh đó, họ và những súc sanh đó, họ đang chấp tay Phật, đang lễ Phật. Thì thiên với là Atula là tượng trưng cho tám cái bát bộ. Thì thế giới là cái thế gian, thế là 30 năm, là một đời, một kiếp. Gian là cái trung gian, tức là cái mười cái phương đó. Gian là 10 phương, là tất cả trong cái không gian nó đều bao gồm trong đó. Có thể cúng dường cái gì? Trong Phật pháp có 10 cái loại cúng dường. Quý vị có thể dùng bất cứ một trong cái 10 cái này để cúng dường. Quý vị cúng dường cái hương nó tượng trưng cho cái sự thanh tịnh. Chẳng hạn như quý vị biết cái xà lợi răng của chúng ta có đó, nó thơm, cái mùi thơm tuyệt vời. Mình cái chùa mình xài những hương từ Đài Loan qua, họ trộn hóa học á, chất hóa học ở trong. Quý vị mà ngửi cái hóa học này nhiều quá, lâu quá, thì tự động sẽ có cái phản ứng với nó. Ok, cái hương, mùi hương nó không có nguyên chất, thành ra nó có từ từ nó sẽ có cảm ứng. Cái hương mà của Phật đó, nó không hay có cái cảm ứng, có cái dị ứng hết, tại vì thanh tịnh. Cái vị cúng hoa, họ rải cái hoa lên đầu cái vị, đừng có phủi nó xuống. Bên người Trung Hoa đó thì để vào trong cái chậu, tượng trưng cho cái sự trang nghiêm. Cho chú ý đấy, cái hoa đẹp nó tượng trưng cho cái sự thanh lương, cái sự tốt, nó hoàn toàn tốt. Ok, Đức Phật không có cái gì ác ở trong đó, hoàn toàn không có ác. Ok, thành nói cái gì nghe, cái đẹp á, là người Á Đông mình biết cái sự quan trọng cúng hoa. Thì cúng hoa là sau này mình sẽ đẹp, sự trồng cái nhân sau này rất là đẹp, đẹp nghiêng nước, nghiêng thành đổ nước, nghiêng thùng đổ nước. Ok, cái đó là bên ngoài thôi. Ok, còn cái bên trong á, là cái người á, mà có cái đẹp thiệt sự, nó phản ánh lại cái sự tốt, cái tâm mình nó tốt, tự động nó lộ cái đẹp ra. Tại cái đẹp không phải là cái đẹp, cái vì đừng quên là cái đẹp nó không phải cái nét, cái da thịt bên ngoài không, mà đẹp nó còn cái phần tâm linh nữa. Cái người á, có nhiều người như thầy, đối với thầy cái đẹp, cái người cái đẹp cái nét bên ngoài thầy thấy được, mà khi mà cái tâm người ta ác đối với thầy thấy cái mặt người ta méo rồi, nó cứ nhìn thầy biết rồi, nó cứ chạy không được, cái vị giấu không được. Thành nào nói cái vị biết á, là cái đẹp á, nó là một cái phản ảnh cái tâm tốt đẹp của mình. Thì cái tâm nó tốt, nó đẹp, tự động cái nét nó cũng đẹp. trong tương lai mình sẽ biên sách những cái bí mật về cái nét đẹp của bên Phật giáo. Ok, đó là cái họa đăng đèn, tại sao cũng đèn. Ok, cái đèn nó đem lại ánh sáng nho cho quý vị thấy rõ hơn, thành nó tượng trưng cái sự sáng suốt, tức là có trí huệ. Đó, chẳng như cái truyền thống người Á Đông, mình lại thấy một cái tượng đó, là tự động tới cúng cái đèn. Ok, thành cái duyên mà quý vị khi mà cúng đèn như vậy là quý vị trồng cái nhân để sau này mở cái trí huệ trong tương lai. An lạc bảo cái tràng phán y phục ẩm thực. Tại sao âm nhạc âm thanh sao cái giọng nói mình tốt? Cái số 10 cung kính cái Phật tính của người kia, cái người con ma nó hại quý vị. Thế giới này âm thanh là rất quan trọng. Thì âm thanh quan trọng. Chẳng như ví dụ con người muốn tới giết quý vị, okay, cũng sợ. Yes. Nghe cái chuyện hiểu không? Cái người kia mà suốt đời nó bỏng sẻn về tiền bạc đó. Tiền bạc thì tới hỏi ngài Đức Phật, hỏi sau này tương lai con sẽ là đổi làm người làm gì? Phật nói tôi không nói. Sau ông chết rồi thì Phật mới nói là ông đó đọa xuống nằm tầm ngạ quỷ đó, tham tiền. Ok, câu hỏi tiếp là làm sao mình thành con súc sanh. Làm súc sanh là bằng cách làm những cái chuyện mà nó ngu si, cố ý làm chuyện ngu si. Ví dụ tự tử, chẳng như có cái chuyện gần đây có một cái cậu đó rất rất là người rất là tốt, người sống đạo đức lắm, người rất là tốt, có lòng từ bi, có lòng rộng, rất là rộng lượng, khiêm tốn, nhưng đều vì quẫn trí mà thành tự tử thành là đáng đọa xuống làm súc sanh. May gia đình cứu, nhưng thôi làm súc sanh. Ok, câu hỏi là cái tập khí mà thích với ghét đó, nó từ đâu? Cái đó là tại vì mình cần tìm con đường sinh tồn hay là sao? Nó có liên quan đến sự bảo tồn sinh mạng mình gì không? Câu hỏi rất là hay. Tại sao mà mình dạy cho con người nghiện si ke, đòi phi si ke, thử xong bị nghiện? Tại vì sao? Tại vì chung quy là tại vì cái ngã mình nó thích. Mình chỉ thích thôi, mình không cần biết. Mình làm thì mình thích. Ngã mình nó như vậy đó. Mình thích thì mình làm. Cái vị thích, thành cái vị hít hơi vào. Cái vị thích, thành cái vị phá hại, trả thù bằng cách phá hại người ta, nhằm hại người ta. Cái cảm giác súng, cái giác thích đó, thích đó, cái sung sướng đó là cái động cơ của ngã. Ngã nó làm thì nó thích. Bởi vì cái người mà bản ngã nó nặng đó, mình phải cẩn thận. Cái người mà bản ngã nó nặng chừng nào đó, thì quý vị phần né họ chừng đấy. Người bản ngã càng ngày càng nặng là trong tương lai họ sẽ hại quý vị. Cái người bản ngã nó càng nặng chừng nào đó, thì quý vị phải né họ. Tại sao? Trong khi quý vị còn làm cho họ vui lòng, thỏa mãn, sung sướng đó, thì họ chấp nhận quý vị. Một khi mà quý vị làm họ phật lòng một cái là họ sẽ hại quý vị ngay lập tức. Né những cái loại người chạy dài. Cái không thể nào mà nói suy luận, nói mình suy gẫm, mình có lý luận hay là suy đoán, là phán xét, không có đâu. Khi mà cái ngã mà nó bị xúc phạm rồi, nó sẽ phá, nó sẽ giết quý vị. Cái người mà ác đó, rất là bản ngã rất là lớn. Cái từ ma quỷ đó là cái loại bản ngã tôi nó lớn không thể tưởng được. Ok, đó là ma mà đổi cái lót người, ác dễ sợ. Cái ác nó chỉ lộ ra khi mà quý vị xúc phạm vào đó. Okay. Xúc phạm vào cái máu ma nó nổi ra nó giết mình ngay lập tức.